Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra ý kiến về trường hợp của tù nhân chính trị Châu Văn Khảm đang thụ án tù tại Việt Nam, nói rằng việc giam giữ ông Khảm là tùy tiện và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Bản ý kiến của nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc số 13/2020 trong đó nêu rõ rằng cáo buộc mà phía Việt Nam đưa ra đối với ông Châu Văn Khảm, 72 tuổi, công dân Úc là không có cơ sở pháp lý, lẽ ra ông không phải bị kết án, và rằng việc giam giữ kết án ông đã vi phạm các chuẩn mực và công ước quốc tế mà Việt Nam là một quốc gia thành viên. Trường hợp của ông Khảm, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc cho rằng chính quyền Việt Nam đã vi phạm 4 trong số 5 phản mục về bắt giữ tùy tiện, thiếu cơ sở pháp lý để tước đoạt quyền tự do của một người, người bị tước đoạt quyền tự do khi thực hiện các quyền căn bản theo chuẩn mực quốc tế, vi phạm quyền được xét xử công bằng và bị tước quyền tự do trên cơ sở phân biệt đối xử do là một người bảo vệ nhân quyền và là một người bất đồng chính kiến. Bản ý kiến nói rõ rằng sự liên hệ của ông Châu Văn Khảm với tổ chức Việt Tân không đủ cơ sở để bắt giữ ông. Trong khi đó, văn thư phản hồi ngày 1/3/2022 của chính quyền Việt Nam cho tổ chức INGAT nói rằng ông Châu Văn Khảm đã bị bắt vì ông ấy đã vi phạm luật pháp của Việt Nam chứ không phải vì quan điểm dân chủ của ông ấy. Chính quyền Việt Nam lập luận rằng tổ chức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, còn gọi là Việt Tân, không phải là một tổ chức ôn hòa ủng hộ cải cách dân chủ, mà là một tổ chức khủng bố, được thành lập bởi một cựu bộ trưởng của chính quyền Sài Gòn cũ vào năm 1982 tại Thái Lan. Mục tiêu của tổ chức này được cho là nhằm lật đổ Việt Nam, sử dụng nhiều phương pháp, bao gồm các hoạt động nổi loạn và đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn quốc gia và trật tự công cộng. Ông Nguyễn Đỗ Nam Phong, đại diện của tổ chức Việt Tân tại Australia, nêu nhận định với VOA trong một lần trao đổi trước đây.
Cái bản án mà Châu Văn Khảm nhận được một bản án rất là nặng nề và bất công, tại vì ảnh không có làm gì hết. Và cái bản án mà họ nói rằng là ảnh là về Việt Nam để mà có những hành động khủng bố là hoàn toàn sai, cũng như là không có một chứng cứ gì cho thấy rằng là khủng bố cả. Ảnh chỉ về, ảnh gặp một số người bạn bè, một số những cái người mà hoạt động trong cái hội anh em dân chủ. Thì cái đó là cái điều mà nó không có một cái hành động khủng bố nào hết. Và bản án của anh Châu Văn Khảm là bản án rất là oan ức. Thành ra rằng là cái việc mà Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ, đã cầm tù anh Khảm là một chuyện không chấp nhận được.
Ông Châu Văn Khảm bị bắt vào ngày 13 tháng Giêng 2019 với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền và đang thụ án 12 năm tù tại trại giam Thủ Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Tổ chức INGAT yêu cầu chính quyền Việt Nam tiến hành các bước cần thiết để khắc phục tình trạng của ông Khảm ngay lập tức và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế có liên quan, bao gồm những quy định được nêu trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị. Trong chuyến công du vừa qua đến Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đã đề cập đến vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong hơn một tháng qua. Nhà ngoại giao quan trọng thứ nhì của Hoa Kỳ nêu vấn đề nhân quyền với Hà Nội, trong khi truyền thông Việt Nam phớt lờ vấn đề nhạy cảm này. Hôm 14 tháng 6, một thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, vào ngày 13 tháng 6 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Quốc phòng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Trong các cuộc gặp này, Thứ trưởng Ngoại giao Sherman nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ - Việt Nam và việc Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, Thứ trưởng Ngoại giao Sherman cũng thảo luận về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại song phương. Bà Sherman viết trên Twitter hôm 13 tháng 6 như sau: "Rất vui được gặp người bạn tốt của tôi, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc hôm nay tại Hà Nội. Chúng tôi đã trao đổi quan điểm về những diễn biến ở Biển Đông, tiểu vùng sông Mekong, cuộc chiến của Nga ở Ukraine và nhân quyền." Tiếp xúc với giới báo chí trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6, bà Sherman nói rằng đó là chuyến công du rất hiệu quả. Bà cho biết đã gặp gỡ và thảo luận với phía Việt Nam nhiều vấn đề có ý nghĩa với quan hệ song phương như thương mại, phát triển kinh tế, hợp tác năng lượng sạch và y tế, các vấn đề an ninh, trong đó có an ninh hàng hải. Truyền thông Việt Nam không đề cập đến chủ đề nhân quyền trong các cuộc tiếp xúc giữa bà Sherman với giới lãnh đạo Việt Nam. Trước đó, hôm 12 tháng 5 tại thủ đô Washington, Thứ trưởng Sherman đã nêu vấn đề nhân quyền với ông Hà Kim Ngọc, hối thúc Hà Nội tuân thủ các cam kết quốc tế về quyền con người. Bà Sherman đi giống đều nhân quyền với Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, người tháp tùng Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong chuyến công du tại thủ đô Hoa Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN từ ngày 12 đến 13 tháng 5. Thứ trưởng Ngoại giao Sherman nêu vấn đề nhân quyền và tầm quan trọng của việc Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về quyền con người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết vào tối ngày 12 tháng 5. Nhân quyền từ lâu đã là vấn đề nhạy cảm nhất trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và hai bên thường có các phát biểu bất đồng do tồn tại các khác biệt, dù đã qua hơn 25 lượt đối thoại thường niên về nhân quyền. Giới tranh đấu cho nhân quyền tin rằng chính phủ Hoa Kỳ luôn đặt vấn đề nhân quyền là một trong những ưu tiên trong mối quan hệ đối ngoại với Việt Nam, với việc Washington liên tục thúc ép Hà Nội thả tù nhân chính trị. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ở Việt Nam hiện có hơn 150 tù nhân chính trị bị giam giữ chỉ vì thực hiện các quyền căn bản của mình. Các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền hàng ngày phải đối mặt với nạn sách nhiễu, đe dọa, theo dõi và thẩm vấn của công an. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, trong một chế độ độc đảng công an trị không chấp nhận bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động bị tạm giam trong thời gian dài mà không được tiếp xúc với luật sư hay gia đình. Hàng năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam, theo đó cho rằng chính quyền Việt Nam bắt bớ tùy tiện những người lên tiếng ôn hòa bảo vệ nhân quyền, vi phạm quyền tự do phát biểu, tự do báo chí. Bộ Ngoại giao Việt Nam thường lên tiếng phản bác các báo cáo này, cho rằng nhận định của phía Hoa Kỳ là không khách quan, không phản ánh tình hình thực tế tại Việt Nam.
Lãnh đạo cấp cao của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC mời có chuyến thăm Việt Nam và gặp gỡ các đối tác chính phủ Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ hôm 10 tháng 6 cho biết rằng các vị lãnh đạo này đã gặp các quan chức văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á ở Hà Nội, cũng như các đối tác chính phủ Việt Nam để thảo luận về chiến lược vùng của CDC đối với khu vực Đông Nam Á. Tin cho hay, các lãnh đạo cấp cao của CDC Hoa Kỳ, trong đó có bác sĩ Debra Aure, quyền phó giám đốc thường trực, và bác sĩ Michelle Wolf, giám đốc y tế, cùng các thành viên khác đã nêu bật các hoạt động đầy ý nghĩa nhằm duy trì và tăng cường mối quan hệ của CDC với các quốc gia đối tác trong khu vực và Việt Nam, và để tìm hiểu các cơ hội tăng cường các hoạt động đa quốc gia. Bác sĩ Aure được trích lời nói rằng mối quan hệ đối tác lâu dài của chúng tôi với chính phủ Việt Nam là một mô hình kiểu mẫu tuyệt vời cho cách thức mà CDC Hoa Kỳ có thể phối hợp với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á để giải quyết các mối đe dọa sức khỏe chung. Theo Bộ Y tế Việt Nam, trong buổi tiếp bác sĩ Aure hôm 8 tháng 6, Thứ trưởng Bộ này ông Trần Văn Thuấn trân trọng bày tỏ lời cảm ơn các hợp tác và hỗ trợ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, Bộ Y tế Hoa Kỳ và CDC Hoa Kỳ đã hỗ trợ chính phủ và nhân dân Việt Nam và các nước trong khu vực thiết bị y tế và vaccine phòng COVID-19 thời gian vừa qua. Đồng thời tin cho hai ông Thuấn cũng nhấn mạnh đến hợp tác y tế giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã được phát triển rất tốt đẹp trong hơn 25 năm qua, trong đó hợp tác với CDC là một nội dung vô cùng quan trọng. Văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC Hoa Kỳ tại Hà Nội chính thức ra mắt ngày 25 tháng 8 năm 2021 với sự hiện diện của Phó Tổng thống Kamala Harris và Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh. Khi đó, theo Đại sứ quán Mỹ, bà Harris cũng đã củng cố cam kết của Hoa Kỳ đối với hợp tác an ninh, y tế trong khu vực và nhắc lại những lời kêu gọi hành động trước đó về việc chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với đại dịch. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới khởi động dự án mới về chống buôn bán động vật hoang dã trái phép và ký thỏa thuận hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo Đại sứ quán Mỹ, dự án nhằm kiểm soát tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép mà cơ quan ngoại giao này nói là đang diễn ra ngày một nghiêm trọng, được khởi động hôm 13 tháng 6 với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman nhân chuyến thăm Việt Nam của bà. Tin cho hay dự án này được thực hiện trong 5 năm với ngân sách 15 triệu đô la nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo của Việt Nam trong công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã thông qua thúc đẩy cam kết của các lãnh đạo cấp trung ương và địa phương cải thiện hiệu quả thực thi pháp luật và giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép. Đại sứ quán Mỹ dẫn lời bà Anne-Marie Yastichok, giám đốc USAID Việt Nam nói rằng, theo dự báo của các chuyên gia, với tốc độ như hiện nay thì các loài động vật nguy cấp nhất và mang tính biểu tượng nhất của thế giới như tê giác, voi, tê tê và hổ sẽ biến mất khỏi hành tinh của chúng ta trong vòng vài thập kỷ tới. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh cũng được trích lời nói rằng việc thực hiện hiệu quả dự án bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp sẽ góp phần giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật và thể hiện cam kết cao nhất của chính phủ Việt Nam trong việc chống buôn bán động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Theo nhận định của phía Mỹ, Việt Nam vẫn là một trung tâm toàn cầu của các hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật và là quốc gia trung chuyển, nguồn và điểm đến trong chuỗi cung ứng của nạn buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Theo Đại sứ quán Mỹ, dự án mới sẽ tập trung bảo vệ các loài động vật đang có nguy cơ bị buôn bán quốc tế vào Việt Nam như tê giác châu Phi, voi châu Phi và châu Á, TT cũng như các loài động vật thường xuyên bị săn bắt và buôn bán trong nước và quốc tế như linh trưởng, hoãng và các loài mèo lớn. Cũng tại sự kiện hôm 13 tháng 6, bà Yatishok và ông Doanh đã ký thỏa thuận đối tác song phương đầu tiên giữa hai bên về hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2022-2027. Theo Đại sứ quán Mỹ, với ngân sách dự trù lên tới 50 triệu đô la, thông qua thỏa thuận này, USAID sẽ hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giảm phát thải khí mê tan trong nông nghiệp và tăng cường khả năng chống chịu cho các hoạt động dễ bị tổn thương tại đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy các giải pháp dựa vào tự nhiên và xây dựng các chính sách về chống chịu với khí hậu và phát thải thấp. Bà Sherman được dẫn lời nói trong thông báo của Đại sứ quán Mỹ rằng bà đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa USAID và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong nỗ lực hỗ trợ người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải trong nông nghiệp. Bà cũng nói thêm rằng giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu phải là một nỗ lực tập thể và nỗ lực này cần bao trùm tất cả các lĩnh vực, từ tăng cường khả năng chống chịu với môi trường đến giảm phát thải và bảo tồn đa dạng sinh học. Việt Nam là chặng dừng chân cuối cùng của bà Sherman trong chuyến công du 4 nước châu Á, kéo dài từ ngày 5 tới 14 tháng 6.